Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, làm người gieo gặt cho Chúa.
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, hề cùng nhau gánh lúa vô, đêm nộp hết cho kho.
Một hôm, bên giếng nước tại thành Sikha, khi các môn đồ nài nỉ Chúa Giêsu nghỉ để ăn, nhân đó Chúa đã dạy cho các môn đồ một bài học về lương thực của Chúa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm trọn công việc Ngài. Rồi Chúa cũng dạy cho họ điều tiếp theo là mùa gặt thuộc linh đã đến. Họ cần nhận biết điều đó để sẵn sàng bước vào đồng lúa chín vàng cho kỳ thu hoạch. Không phải là thu hoạch thổ sản, mà là thu hoạch linh hồn tội nhân. Lời Chúa cứu thế phán với họ rằng, con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào, tiếp lấy công lao của họ. Theo Văn chương 4, từ câu 36 đến câu 38. Qua những câu kinh thánh nêu trên, Chúa cứu thế Giêsu muốn dạy cho chúng ta ba chân lý như sau. Chân lý thứ nhất, công giá của người gieo, người gặt. Kinh thánh chép, con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Theo Văn chương 4 câu 36. Một bản dịch khác dịch rằng, thợ gặt được thưởng công để đưa nhiều linh hồn vào cõi sống vĩnh cửu, nên người gieo kẻ gặt đều vui mừng. Chúa Giêsu dạy các môn đồ về công tác mà họ được kêu gọi vào đó, đó là gieo và gặt. Tiền công không phải là tiền bạc, địa vị, quyền lợi, những tiện nghi vật chất, mà chính là niềm vui được liên hiệp với Chúa cứu thế để làm công việc Ngài. Như lời Chúa Giêsu dạy rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Theo Văn chương 14 câu 12. Và trong Chúa Giêsu, cơ đốc nhân được hiệp với nhau để đem sự sống đời đời đến với mọi người. Đây không phải là công việc cá nhân của một người, mà là của mọi người tin nhận Chúa. Có một sự đồng công trong công tác gieo và gặt. Có thể người này thì gieo, còn người kia thì gặt, hay một người làm cả hai công việc gieo và gặt, nhưng luôn có sự kết nối với người khác trong công tác ấy. Khi Chúa Giêsu sai môn đồ ra đi, thì Ngài căn dặn, đừng đem theo vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi. Cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai cái áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Theo Ma-thi-ơ, chương 10, từ câu 9 đến câu 10. Điều này có nghĩa là gì? Chúa khuyên các môn đồ đừng để những lo lắng về nhu cầu cho thể xác làm cản trở mình trong công tác Chúa giao. Chúa là đấng chu cấp cho họ điều đó, vì ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 9 câu 14. Vì thế, khi chúng ta được Chúa kêu gọi vào công tác gieo và gặt, thì đừng để những nhu cầu về vật chất cản trở chúng ta, mà hãy tin cậy vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời để chúng ta thỏa lòng mà thực hiện công tác đó. Chúa cứu thế kêu gọi các môn đồ yêu Chúa hãy bước vào công việc có giá trị vĩnh cửu. Một người làm việc cho đời này chỉ hưởng được giá trị tạm thời mà thôi. Nhưng công việc mà các môn đồ làm có giá trị đích thực trong đời này lẫn đời sau. Ngài chọn các môn đồ yêu Chúa để làm người gieo, người gặt. Không những họ được ban thưởng trong đời này mà còn gặt hái hoa lợi cho cõi đời đời nữa. Có lần, Pierre thưa với Chúa rằng: "Chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo Thầy thì chúng tôi được gì?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và được sự sống đời đời." Theo Luca chương 18, từ câu 28 đến câu 30. Cả người gieo lẫn người gặt đều cùng nhau vui vẻ vì được đồng công với nhau trong công tác nhà Chúa và được Chúa ban thưởng. Như lời sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Người trồng và kẻ tưới đều bằng nhau. Ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 8. Chính Chúa Giê-xu phán rằng: "Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Chúa ban thưởng cho người gieo, người gặt tùy theo tấm lòng trung tín của họ. Hơn nữa, trong ngày hầu đến, người gieo, người gặt sẽ thêm niềm vui khi nhìn thấy nhiều linh hồn trong thiên đàng bởi sự trung tín rao truyền sứ điệp của họ. Tiên tri Daniel đã nói trong Daniel chương 12 câu 3 rằng: "Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đưa nhiều người về sự công chính sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." Trên bước đường theo Chúa, chúng ta cần gieo hạt giống là lời Đức Chúa Trời cho mọi người chung quanh, rồi tiếp tục tưới bằng lời cầu nguyện mỗi ngày. Có thể chúng ta không gặt hái được liền, nhưng sẽ có người khác gặt hái linh hồn tội nhân cho Chúa. Tuy nhiên, tất cả những người dự phần vào công việc đó đều được phần thưởng trong đời này lẫn đời sau, và đều cùng nhau vui vẻ trong nước Ngài. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô kêu gọi mọi người rằng: "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Chân lý thứ hai: công việc của người gieo, người gặt. Chúa Giê-xu dạy: "Vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải." Theo Giăng chương 4 câu 37. Chúa đã mượn hình ảnh của vụ mùa trên đất để dạy cho các môn đồ về vụ mùa thuộc linh. Muốn có một vụ mùa thu hoạch, người ta phải có thời kỳ để gieo, rồi mới tới thời kỳ để gặt. Đối với vụ mùa thuộc linh cũng vậy, cần có người gieo, người gặt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về họ. Thứ nhất, người gieo. Công tác gieo giống là công tác đơn giản, nhưng là công tác cực nhọc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh rất lớn. Người gieo phải đổ mồ hôi nước mắt trong công tác đó, như lời Chúa dạy rằng: "Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem hạt giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình." Theo Thi Thiên chương 126, câu 5 đến câu 6. Vả lại, không phải tất cả hạt giống được gieo ra đều kết quả. Chúa Giê-xu dạy về ẩn dụ người gieo giống được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, cho thấy chỉ có 1/4 hạt giống được kết quả mà thôi. 3/4 hạt giống còn lại bị chim trời ăn, bị rơi vào đất đá sỏi hay bị rơi vào chỗ bụi gai, làm cho hạt giống không thể phát triển. Nhưng những hạt giống đã kết quả thì 1 hạt ra 100, hoặc 1 hạt ra 60, hoặc 1 hạt ra 30. Bởi khi một người thật sự đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế, chẳng những tội của người đó được tha, linh hồn được cứu, mà còn qua quyền năng của Chúa thực hiện, khiến người ấy tiếp tục gieo hạt giống tin lành cho nhiều người khác nữa. Tuy nhiên, lời dạy của Ngài cũng hàm ý rằng sẽ có ngày chính họ gieo mà người khác gặt. Dường như Ngài muốn nói rằng có một lúc nào đó các con sẽ làm việc cực nhọc nhưng chẳng thấy kết quả gì, sẽ gieo hạt rồi biến mất khỏi sân khấu của cuộc đời mà chẳng thấy mùa gặt đâu cả. Nhưng các con đừng ngã lòng, vì việc gieo hạt không phải là vô ích đâu. Hạt giống sẽ không bị bỏ phí đâu. Người khác sẽ gặt vụ mùa mà các con không được thấy. Sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta thấy một nguyên tắc là hễ ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Theo Cô-rinh-tô nhì, chương 9 câu 6. Nguyên tắc này không những được áp dụng cho việc dâng hiến mà còn cho vụ mùa thuộc linh. Để có một vụ mùa thu hoạch thành công, mỗi con dân Chúa đều phải ra đi làm chứng về Chúa cho mọi người. Trước hết là những người thân trong gia đình, kế đến là những người láng giềng, những người xung quanh chúng ta, và cuối cùng là cho đồng bào, đồng loại. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng không phải lúc nào chúng ta ra đi làm chứng cũng có kết quả tức khắc, mà có khi hạt giống đạo phải trải qua nhiều năm tháng mới được nảy mầm và phát triển trong lòng người nghe đạo Chúa. Thậm chí có lúc chúng ta không thấy được kết quả mà người khác gặt hái. Hơn nữa, chúng ta không thể đòi hỏi một kết quả tốt đẹp, vì ma quỷ luôn tìm đủ mọi cách để cướp lấy đạo đã nhận trong lòng người nghe. Tuy nhiên, điều đó không làm cho chúng ta nản lòng. Nhiệm vụ của những người yêu Chúa là cứ gieo lời Chúa cho mọi người, còn kết quả như thế nào là thuộc về Đức Chúa Trời. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong Ti-mô-thê nhì chương 4 câu 2 rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy hết lòng, rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Lời Chúa dạy các môn đồ ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng nếu chúng ta thật sự yêu Chúa, mỗi cá nhân chúng ta phải là người gieo, người gặt cho Chúa. Bạn đã làm người gieo, người gặt cho Chúa chưa? Nếu có, bạn cứ tiếp tục nhờ cậy Chúa để góp phần đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân đến với Chúa. Nếu chưa, thì bạn chưa thật sự được liên hiệp với Chúa và với anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc. Hãy ăn năn với Chúa và cầu xin Ngài giúp mình bước vào cánh đồng truyền giáo để làm người gieo, người gặt cho Chúa, hầu nhận được phước hạnh trong hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo trong bài học tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Ban mai hằng hay lên đường, lúa canh đồng vàng lòng từ nay quan quan.